Di Đà Nhất Thừa Nguyện Hải đều ví như xe trâu trắng lớn. Duy chỉ nhất thừa, làm gì có hai và ba, nên gọi là không phải tiểu thừa. Đức Như Lai nói người này không phải tiểu thừa. Sao lại không phải tiểu thừa? Phải biết Di Đà là Nhất Thừa Nguyện Hải. Đức Thế Tôn một đời giảng kinh thuyết pháp, Nhất Thừa Nguyện Hải là bộ kinh nào? Vào thời đại Tùy Đường, các bậc cổ đức xưa nay, Nhất Thừa Kinh chỉ nói ba bộ. Bộ thứ nhất là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Bộ thứ hai là Kinh Pháp Hoa. Bộ thứ ba là Kinh Phạm Võng. Kinh Phạm Võng chưa truyền đến Trung Quốc, truyền đến chỉ là một giới phẩm thọ giới, cũng là một bộ kinh lớn. Nhất Thừa Kinh, Kinh Vô Lượng Thọ là Nhất Thừa Nguyện Hải. Nguyện này là 48 nguyện của Phật A Di Đà. Nguyện nguyện phổ độ chúng sanh. Cư sĩ Mai Quang Hy trong bài tựa của kinh này đã nói rất rõ ràng. Đây cũng là điều mà các bậc đại sư thời đại Tùy Đường công nhận. Hoa Nghiêm là Nhất Thừa, Pháp Hoa là Nhất Thừa, sau cùng quy nạp về đâu? Tìm điều này, sau cùng trở về đâu? Đều trở về thế giới Cực Lạc. Quý vị xem Kinh Hoa Nghiêm sau cùng, Phổ Hiền Bồ Tát, Thập Đại Nguyện Phương Đạo Quy Cực Lạc. Cực Lạc là gì? Chính là Vô Lượng Thọ. Kinh điển Nhất Thừa đều trở về Vô Lượng Thọ, cho nên bộ kinh này gọi là Nhất Thừa Nguyện Hải. Hoa Nghiêm giống như là Trường Giang, Pháp Hoa giống như là Hoàng Hà, tất cả đều chảy về biển cả, chảy vào biển cả. Đây là một gợi ý rất hay. Gợi ý này nói với chúng ta điều gì? Nói với chúng ta ngàn kinh vạn luận đều giống như dòng sông trên lục địa, không có dòng sông nào không trở về biển cả. Hết thảy kinh điển mà Đức Thế Tôn nói trong suốt 49 năm, đều quy về tịnh độ. Chúng ta lại thấy tất cả chư Phật Như Lai trong ba đời mười phương đều khen ngợi Phật A Di Đà. Tôn xưng Phật A Di Đà là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Chúng ta lại thấy được chư vị Bồ Tát trong vô lượng thế giới khắp mười phương, Đại Hạnh Bồ Tát, Tiểu Hạnh Bồ Tát, tất cả đều đến thế giới Cực Lạc. Đây nói lên điều gì? Hả, không phải nói với chúng ta rằng vô lượng chư Phật Như Lai trong mười phương, ở trong quốc độ họ giáo hóa chúng sanh, đều khuyên tất cả người học, từ Bồ Tát cho đến lục đạo chúng sanh, không phải đều khuyên họ cầu sanh thế giới cực lạc ư? Những chân tướng sự thật này chúng ta cần phải thấy rõ ràng. Phải thể hội nó một cách sâu sắc. Sau đó, nguyện tâm của chúng ta mới kiên định, không còn dao động nữa. Chúng ta hoàn toàn minh bạch. Sanh đến thế giới cực lạc, tức là sanh đến tất cả cõi nước của chư Phật trong mười phương. Vì sao vậy? Những gì tất cả chư Phật dạy đều quy về thế giới cực lạc. Đây là điểm chính yếu. Đây là tổng bộ giáo dục Phật giáo. Chư Phật trong mười phương thế giới là phân bộ. Thế giới cực lạc là tổng bộ. Ví dụ như vậy mọi người dễ hiểu. Thật đúng như vậy, không sai chút nào. Đều cho xe trâu trắng lớn. Điển tích này là ở trong kinh Pháp Hoa. Trong kinh Pháp Hoa, Phật đưa ra một ví dụ, nói tam giới như nhà lửa. Vị đại phú trưởng giả này, nhà họ bị lửa đốt cháy. Trẻ con không hiểu chuyện, kêu chúng ra khỏi đó, chúng cũng không ra. Chúng thích đồ chơi. Có người thích xe dê, xe hươu, xe trâu trắng lớn chính là xe ngựa. Dùng những thứ này để dụ dỗ các con, nói với chúng ngoài cửa có xe dê, xe trâu, các con ra ngoài đó đi dạo chơi. Dùng cách này để dụ dỗ chúng ra ngoài. Tam giới như nhà lửa là gì? Chính là luân hồi lục đạo. Khi chúng ra khỏi cửa, xe dê cũng không có, xe hươu cũng không có, chỉ có xe trâu. Bình đẳng, đều ban cho chúng thứ tốt đẹp nhất. Xe dê và xe khưu ví như tiểu thừa, tức là thanh văn chuyên giác. Người thế gian đích thực có rất nhiều người thích A-la-hán, thích Bích Chi Phật. Đó không phải cứu cánh. Khi dụ dỗ chúng ra khỏi, tất cả đều bình đẳng như nhau. Toàn là đại thừa. Xe trâu trắng lớn là ví với đại thừa. Ngày xưa công cụ giao thông, lượng vận tải lớn nhất là xe ngựa. Duy chỉ có nhất thừa. Nhất thừa là thành Phật. Con đường lớn để thành Phật không phải dạy quý vị thành Bồ Tát. Làm gì có hai và ba? Hai chính là đại thừa và tiểu thừa. Ba chính là thanh văn duyên giác Bồ Tát. Đây đều là giả thiết, đều thuộc về dẫn dắt, nên nói không phải là tiểu thừa. Phật lại tán dương người niệm Phật như vậy. Ở trong Pháp của ta được gọi là đệ tử bậc nhất. Tán thán này thực tế là nói quá thù thắng. Nếu như bây giờ chúng ta đã hiểu quý là trực tiếp gánh vác, hạng người nào là đệ tử bậc nhất của Như Lai? Người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, Trong hàng đệ tử, họ là đệ tử bậc nhất. Quý vị học các pháp môn khác là thứ hai, thứ ba, thứ tư, cứ xếp theo như vậy. Lời này không phải chúng tôi tự nói, mà là Đức Phật nói trong Kinh Vô Lượng Thọ. Tại sao vậy? Đây là đưa ra câu hỏi. Vì sao vậy? Đối với tất cả pháp môn, pháp môn niệm Phật là phi diệu đệ nhất. Vì sao? Vì pháp môn này có thể khiến cho thượng trung hạ căn tánh ngay trong đời này thành tựu bình đẳng, hạ hạ căn vãng sanh, cũng làm Bồ Tát A Duy vị trí, tức là bình đẳng. Bình đẳng này chính là ở đây ví dụ đều cho xe trâu trắng lớn. Không có gì thù thắng hơn điều này. Điểm này chúng ta cần phải biết, phải khẳng định. Pháp môn niệm Phật là phi diệu đệ nhất, là khó tin nhất. Đây là pháp khó tin nhất trong tất cả thế gian, có thể sanh thật tính, chân thật tính, như giáo phụng hành, nên gọi là đệ nhất. Như giáo phụng hành, quý vị chỉ nhớ hai câu. Phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm là được. Quý vị thấy, chỉ đơn giản như vậy. Thượng trung hạ căn đều có thể tiếp nhận. Quả thật là đệ nhất. Hy vọng chúng ta phải tin thật đối với bộ kinh này. Thật phát nguyện làm đệ tử bậc nhất của Như Lai. Tương lai thành tựu cũng là thành tựu bậc nhất.